Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em gần xa đến với chương trình Học Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài rất là quan trọng. Và tôi hy vọng Chúa Thánh Linh, tôi cầu xin Đức Thánh Linh ngày đến để ngày làm việc và ngày ban cho chúng ta có thể hiểu, biết được những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta trong Chúa Giêsu Christ. Và chủ đề hôm nay chúng ta học đó là bạn đang ở đâu. Và qua ba cột về con người thiên nhiên, con người thuộc linh và con người xác thịt, thì qua lời của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta biết được và chúng ta sẽ hiểu được những gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và nếu chúng ta rơi trong tình trạng nào thì chúng ta cũng xin Chúa để Chúa giải cứu chúng ta ra khỏi và trở lại đúng con người mà Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta. Bây giờ tôi xin phép cầu nguyện. Nhưng nghe Đức Chúa Jesus Christ, chúng con đến với Đức Chúa Trời. Chúng con cầu xin Thánh Linh của Ngài tuôn đổ trên chúng con trong giờ phút này. Và Chúa ơi, xin Ngài bày tỏ cho chúng con và dẫn chúng con vào mọi lẽ thật. Và tối nay là tối mà chúng con được bứt phá. Và anh em chúng con ở nơi xa thì là ban ngày của anh em chúng con. Thì xin Chúa Ngài cũng ban phước để giờ phút này tất cả chúng con hiểu được ý của Cha chúng con cho mỗi cuộc đời của chúng con thật là lạ lùng, thật là lớn lao, thật là quyền năng. Chúng con cảm ơn Chúa và xin Chúa ngày dẫn chúng con đi đúng con đường mà Chúa muốn, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu anh chị em nào có được bài học này trên tay hoặc là chúng ta có coi rồi thì rất là dễ hiểu, còn nếu không thì chúng ta sẽ hơi bị khó để theo dõi. Nhưng mà do vậy tôi nhờ ơn Chúa để Chúa giúp đỡ chúng ta. Và nếu có thể được, anh em nên in cái bài này ra, vì đây là một trong những cái để quyết định cuộc đời của chúng ta cho những cái gì phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ bị ma quỷ lừa đảo, chúng ta sẽ bị sa vào những cái bẫy cám dỗ của ma quỷ và chúng ta bắt đầu trách Chúa và không hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và thật sự trong một tiếng đồng hồ thì tôi không thể nào trình bày hết được, nhưng mà chúng ta học được như thế nào thì xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau học trong cái cột thứ nhất, đó là cột con người thiên nhiên. Và từ con người thiên nhiên đó chúng ta sẽ được so sánh qua con người thuộc linh. Và từ con người thuộc linh đó chúng ta cũng sẽ coi qua con người của xác thịt để chúng ta coi thử tình trạng của mình đang ở đâu. Và khi mà mình biết được tình trạng của mình thì mình xin sự giúp đỡ của Chúa rất là nhanh chóng. Giống như mình biết mình đang bị bệnh thì chúng ta sẽ được chữa lành về thuộc linh cũng như thuộc thể và làm cho chúng ta được sống động ở trong Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ học về con người thiên nhiên. Con người thiên nhiên hay được gọi là con người cũ hay là con người bị sa ngã, là con người bị phân cách cái tâm linh này với Đức Chúa Trời, hay gọi là bị phần tâm linh bị chết trước mặt Đức Chúa Trời. Và con người thiên nhiên của chúng ta, Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 7 câu 14 còn nói là con người đã bị bán cho tội lỗi. Chúng ta là những con người xác thịt, thì cái xác thịt này đã bị bán cho tội lỗi khi Adam và Eva phạm tội, thì làm cho con người mất đi cái sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, mất đi cái uy quyền Chúa ban cho, và con người đã từ chối sự ăn năn, cho nên cuối cùng phải ra khỏi vườn Ê-đen là cái nơi phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành sẵn cho chúng ta. Và ý định ban đầu của Đức Chúa Trời luôn luôn muốn cho con người được phước. Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng nên tất cả muôn loài vạn vật, và khi đã hoàn tất rồi thì Ngài mới tạo dựng con người, vì mục đích của Ngài là cho con người được hưởng ý muốn của Đức Chúa Trời ở đất cũng như ở trời. Nhưng mà vì sự không vâng lời cho nên con người đã đánh mất những phước hạnh đó. Và khi mà con người bị đánh mất cái phước hạnh đó thì con người, Kinh Thánh ghi là họ trở nên con cái của ma quỷ, vì cớ kẻ nào phạm tội thì là con cái của ma quỷ. Và từ Adam, cái tội nó đổ xuống trên nhân loại. Và vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và khi mà con người phạm tội thì con người ở dưới sự thành nộ, tại vì họ chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và ở trong Roma đoạn 2 câu 8 có nói về điều đó. Và khi mà những người họ chống nghịch lại với lẽ thật của Chúa, hay là nhạo báng lẽ thật của Chúa, bắt bớ những người tin theo lẽ thật của Chúa, cho nên họ trở nên những kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời. Và trước đây chúng ta là những con người như vậy. Chúng ta là những con người ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 thì nói là Chúa đời này làm mù lòng họ. Con mắt thuộc linh của chúng ta đã bị đuôi mù, cho nên chúng ta được gọi là hay là bị gọi là con của sự tối tăm. Chúng ta để ý cái chữ này là con của sự tối tăm, cái nghĩa là chúng ta ở trong sự tối tăm, làm việc trong sự tối tăm, suy nghĩ trong sự tối tăm. Vì quyền lực của ma quỷ, vua của chốn không trung, vua của đời này làm cho chúng ta bị mù lòng, mù mắt và không nhận biết lấy lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và khi mà những người ở trong cái sự tối tăm như vậy thì ma quỷ bắt họ làm phu tù. Có nhiều người nó bắt phải giết cha, giết mẹ, giết anh, giết em. Nhiều người nó hành hạ cuộc đời của người đó bởi những người ác. Chúng ta thấy có nhiều đứa con gái mới lớn lên, hoặc là có nhiều đứa còn nhỏ đã bị những người thân yêu của mình hay là những người quen đó hà hiếp cuộc đời của họ. Và nhiều cô gái đẹp thì bị sự tấn công của những người có thế lực và làm cho cuộc đời của họ rất là khổ. Và nhiều người thì bị xì ke ma túy, hay là vì gia đình nghèo khổ cho nên họ phải trở nên những người nô lệ bị đánh đập, hoặc là trở nên những người bị bán để lấy cái tiền đó cho cha mẹ trả nợ hay là để trị bệnh tật. Nhiều điều khác nó bắt người ta ở dưới quyền nô lệ của nó. Nó bắt người ta làm phu tù, có nghĩa là mất đi cái quyền của con người của mình, nhưng mà phải đi theo cái tiếng nói đó. Ngay cả những ca sĩ nổi tiếng, họ là những người có cái linh của sự hướng dẫn, vì họ thờ phượng điều đó. Và chính ma quỷ hướng dẫn, và rất là nhiều cuộc đời kết cuộc rất là tàn thương. Và có nhiều người họ phải chết đi trong khi họ có một đống tiền rất là lớn. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta tạ ơn Chúa vì chúng ta không còn ở dưới cái quyền phu tù của ma quỷ. Và chút nữa chúng ta sẽ học về điều này. Nhưng mà những người họ là con người thiên nhiên, là con người chưa biết Chúa, là con người bị ma quỷ bắt làm phu tù, là con người ở trong sự thạnh nộ hay là con cái của sự tối tăm, thì họ, Đức Chúa Trời vẫn cho họ có cơ hội để ra khỏi tay của ma quỷ. Và cái phần này nó nằm ở trên những người đã tin nhận Đức Chúa Giêsu trước, và sau đó là cái trách nhiệm của những người nghe. Nhưng mà tất cả chúng ta phải nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời để Ngài giúp đỡ, để Ngài cứu những người đó ra khỏi quyền lực của sự tối tăm. Và ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 2, chúng ta có cơ hội sẽ đọc từ câu 24, 25 và 26. Nhưng mà tôi đọc câu 25 và 26 vì câu này nó sẽ liên quan đến cái phần kế tiếp. Dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ ăn năn để nhìn biết lẽ thật. Và họ tỉnh ngộ mà gỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Nhiều khi chúng ta nổi giận vì cớ có những người mình làm chứng cho họ, họ bắt đầu họ chống lại mình, họ nhạo báng, họ rủa xả mình. Nhưng mà họ đang ở dưới quyền lực của ma quỷ. Bởi cái sự mềm mại và bởi cái sự cầu nguyện nhờ cậy Chúa của chúng ta và Thánh Linh của Đức Chúa Trời vận hành, Chúa Ngài sẽ mở mắt họ để họ có thể nhận biết được lẽ thật của Đức Chúa Trời, và họ tỉnh ra, họ được mở mắt ra, họ được sự soi sáng, họ được sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Cho nên chính điều đó sẽ làm cho họ trở lại để tin nhận Đức Chúa Giêsu. Và đây, khi những người họ từ chối những điều đó thì họ bị hư mất đời đời. Vì cớ họ không chịu ăn năn. Có những người cho đến giờ phút cuối cùng họ vẫn không chịu ăn năn. Và đây chúng ta thấy công việc của ma quỷ hành động trong họ. Nhưng mà Ngài ban cho chúng ta có ý chí tự do. Vì khi trong cái tâm linh của chúng ta kêu la với Chúa thì Ngài vẫn có cơ hội để cứu họ. Trước đây nhà tôi cũng thờ giống như những người khác, nhưng mà mẹ tôi kêu la với Chúa mà bà không có biết Chúa, vì cớ gia đình của tôi bị những người trong gia đình, là người chị đầu của tôi bị chết, và sau đó thì ông anh kế tiếp cũng chuẩn bị chết, thì mẹ tôi kêu rằng trời ơi trời, ai có thể cứu được con tôi hả trời. Và cái tiếng kêu đó tự nhiên nó động đến, và cái người bên cạnh nhà đó là cái người truyền đạo, và họ đã nghe cái đó và họ cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy cứu gia đình này. Và Chúa đã đưa cánh tay quyền năng của Ngài ra và Ngài đã cứu thoát anh tôi khỏi chết, và kể từ đó gia đình của chúng tôi đã tin nhận được Chúa Giêsu bởi quyền năng, chứ không phải chúng tôi chỉ nghe người khác nói rồi tin. Cho nên chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa, nhưng mà phải có những tấm lòng cầu nguyện để Chúa Ngài giải cứu những người bị hư mất. Và ngày hôm nay, tấm lòng của Đức Chúa Giêsu Ngài đang muốn dùng mỗi cuộc đời của chúng ta để làm công việc đó. Và không những họ bị hư mất mà họ còn bị đoán phạt đời đời. Và cái sự đoán phạt là một cái điều rất là kinh khủng khi con người bắt đầu xa cách với Chúa, ở trong sự tối tăm, mất sự vinh hiển của Chúa và không có thể nhìn thấy được sự vinh hiển hay là quyền phép của Ngài. Nếu chúng ta coi ở trong Thessalonica nhì đoạn 1 câu 9, ở đây có rất là nhiều câu kinh thánh, nhưng mà nếu tôi cứ đi hết thì chúng ta sẽ không đủ thời gian. Cho nên xin mỗi người hãy in cái bài này ra và chúng ta sẽ tự học lấy. Và nếu có những câu kinh thánh nào sát nghĩa hơn thì chúng ta sẽ cho nó vào. Vì khi mà tôi soạn bài này trước khi tôi xuống đây, cho nên cũng không có đủ thời gian để chỉnh đốn nó. Nhưng mà ai có những cái câu gì mà gần với cái chủ đề nhỏ đó, những cái đề tài nhỏ nhỏ đó, thì chúng ta có thể ghi nó vào để chúng ta tự học. Và khi mà những người là con của thiên nhiên đó thì họ sẽ bị ở hồ lửa đời đời. Chúng ta sẽ nói: ủa, sao mà Đức Chúa Trời yêu thương mà tại sao Chúa lại dành hồ lửa cho con người? Đức Chúa Trời Ngài không dành hồ lửa cho con người, hồ lửa dành cho ma quỷ. Nếu chúng ta đọc ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 10 hay là câu 15, chúng ta sẽ thấy là ma quỷ, rồi con thú, tiên tri giả, sự chết bị quăng vào trong hồ lửa đời đời. Vì cớ ma quỷ là thiên sứ sáng láng của Chúa, nhưng mà vì cớ thiên sứ này chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, muốn mình bằng Đức Chúa Trời, kê đen kính điều đó, Chúa phải đuổi nó ra khỏi thiên đàng, và nó trở nên nghịch thù với Đức Chúa Trời, và nó không làm gì Chúa được, cho nên nó bắt đầu nó nghịch thù với con cái của Đức Chúa Trời. Và chính vì điều đó nên chúng ta thấy được ngày hôm nay chúng ta được bình an hay chúng ta như thế nào là nhờ ân điển và sự thương xót của Chúa bảo vệ chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta không còn ở trong con người thiên nhiên nữa. Và khi mà con người thiên nhiên này á, họ có cơ hội, họ ăn năn, họ tin nhận Đức Chúa Giêsu thì họ cũng giống như chúng ta. Và trước đây chúng ta là những con người như vậy, chúng ta không biết Chúa. Và chúng ta sống trong sự hư mất, chúng ta sống trong sự định tội, chúng ta sống để càng ngày tuổi chúng ta càng lớn thì chúng ta lại càng gần với sự đoán phạt, càng gần với hồ lửa. Người ta nói là mình sống như thế này, nhưng mà người ta nói là gần đất xa trời. Nhưng mà con cái của Đức Chúa Trời là gần trời mà xa đất. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì điều này. Đó là lý do chúng ta hãy cầu nguyện để xin Thánh Linh của Chúa Ngài đầy dẫy trên chúng ta, đặt trong chúng ta một tấm lòng yêu thương để cầu nguyện cho những người đang bị hư mất, mà nhất là những người đó là những người thân yêu của chúng ta, những người bạn bè của chúng ta, và Ngài đang đặt để chúng ta một nơi nào đó là Ngài muốn chúng ta mang tấm lòng của Ngài, sự sức dầu của Ngài để đem tin lành của Chúa đến cho những người khác. Ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta ở trong một cái chỗ làm, thường chúng ta ghét những người chưa tin Chúa, hay là chúng ta cảm thấy bực bội vì cái sự thờ cúng của họ. Nếu Chúa không cứu chúng ta thì chúng ta ngày xưa chúng ta cũng sẽ đi trên con đường đó. Mà nhiều người thì được cha mẹ tin Chúa lâu hơn thì chúng ta dường như chúng ta xa lạ với những điều đó. Nhưng mà nếu ngày hôm nay chúng ta học thì chúng ta sẽ biết được rằng Chúa Ngài cứu chúng ta là nhờ ơn thương xót của Ngài. Thì xin Chúa đặt sự thương xót của Chúa trong lòng của chúng ta trong giờ phút này. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu kính yêu của chúng con cầu xin sự bày tỏ của Ngài đặt trong lòng của mỗi chúng con. Chúa, nhiều khi chúng con được cứu rồi, chúng con không có nhớ lại những gì mà trong quá khứ, hoặc là vì cớ gia đình chúng con tin Chúa lâu, cho nên chúng con cũng không hiểu được những gì mà những người chưa tin Chúa họ đang đi vào con đường hư mất. Và mỗi một ngày có rất là nhiều người đi vào trong địa ngục đời đời và không còn có cơ hội để quay trở lại. Chúa ơi, xin Chúa đặt điều này trong lòng của chúng con. Bất cứ nơi nào chúng con đi, xin sự sức dầu của Chúa để giúp cho chúng con và đem tin lành, đem tình thương của Chúa đến cho những người khác kịp thời. Chúng con cảm ơn Ngài trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ qua con người thuộc linh. Hồi nãy trong ký mục thiên nhiên, chúng ta là con người cũ, thì bây giờ con người thuộc linh là con người mới. Khi chúng ta thật sự tin nhận Đức Chúa Giêsu, Thánh Linh của Đức Chúa Trời, Ngài đến trong đời sống của chúng ta và Ngài cho chúng ta được trở nên mới. Đó là lý do tại sao ông Phaolô ông khuyên là đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa, đổi mới tâm linh mình. Cái nghĩa là trước đây chúng ta là con người tội lỗi, con người bị bán rồi. Bây giờ chúng ta là con người mới và một con người được chuộc giá rất cao. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 20 có nói về điều đó. Chúa Ngài đã trả một giá rất cao, mà giá đó là chính mạng sống của Ngài, để làm một tế lễ chuộc tội, để thế chỗ cho mỗi một chúng ta. Vì nếu chúng ta là một con người tội lỗi thì ở dưới quyền của Satan, cho nên Chúa mua chúng ta để chúng ta ở dưới quyền của thiên đàng, ở dưới quyền của Đức Thánh Linh, ở dưới quyền của danh Chúa Giêsu. Mà ngày hôm nay có nhiều người không biết điều đó, cho nên họ tin Chúa xong rồi họ không nhận ra những cái điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ trong Chúa Giêsu, cái địa vị mới của họ trong Chúa Giêsu. Nhiều người nó học xong cái nói vậy thôi, chứ làm sao, đó chỉ là lý thuyết thôi, còn thực hành thì nhiều khi mình không có làm được. Vậy chính người đó đã trói buộc hay là giới hạn cuộc đời của mình vì những cái ơn phước mà Chúa muốn đổ xuống trên cuộc đời của mình. Cho nên khi chúng ta học, chúng ta hãy nói với Chúa rồi: Chúa ơi, đây là những điều con đã nghe và con mong muốn được những điều đó thực hiện trong con kể từ giờ phút này. Và xin Thánh Linh của Ngài giúp đỡ con để con được thoát ra khỏi những cái sự ràng buộc mà ma quỷ lừa dối con hay là đánh đập trên cuộc đời của con. Khi mà chúng ta chưa tin nhận Chúa đó, ma quỷ nó muốn bán chúng ta khi nào thì nó bán. Chúng ta thấy nó giao từ một cái chủ này qua chủ khác. Và ngày hôm nay nếu chúng ta qua Thái Lan thì chúng ta sẽ thấy cái điều này rất là rõ. Hay là Campuchia, cha mẹ đem con bán để lấy tiền, xong rồi người chủ đó không thích người đó hay là cái người đó chống đối, đem bán cho cái chỗ tệ hơn, hoặc là đem bán cho người này, bán cho người kia. Và đây là cái cách mà ma quỷ đã dùng trong đời sống thuộc linh của chúng ta, nó bán chúng ta theo cách đó. Bây giờ Chúa mua chuộc chúng ta thì nó không có quyền bán chúng ta, và chúng ta cũng đừng bán cuộc đời của chúng ta cho ma quỷ trở lại. Và trong cái cuộc thiên nhiên ấy, chúng ta là con của ma quỷ, con của sự thành nộ, con của sự tối tăm. Tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi ơn điển và sự thương xót của Chúa, Ngài nhờ Đức Chúa Giêsu là Chúa của sự sáng, và Ngài là sự sáng lớn. Ngài đến để Ngài soi trong nơi tối tăm, không những Ngài soi mà Ngài đem cái sự sáng đó đến để bứt phá xiềng xích của tội lỗi trên đời sống của chúng ta. Cho nên nếu ai mà còn ở trong sự tối tăm, nhiều khi trong lãnh vực, trong cuộc đời của chúng ta có những chỗ bí mật mà chúng ta chưa cho Chúa với đến để Ngài có thể đem sự sáng, đem sự chữa lành, đem sự giải cứu đến cho cuộc đời của chúng ta. Cho nên xin Chúa, ngay giờ phút này, Ngài chiếu sáng sự sáng lớn của Chúa vào trong mỗi cuộc đời của chúng ta, vào trong linh hồn của chúng ta, ngõ ngách trong cuộc đời của chúng ta, để tất cả những sự bí mật được phơi bày trước ánh sáng của Chúa và nói rằng con muốn Chúa lấy nó ra khỏi cuộc đời của con. Nhiều khi có những người bị đau khổ từ khi lọt lòng mẹ, hoặc là chưa lọt lòng mẹ, họ đã đau khổ trong lòng của mẹ rồi. Có khi bị cha từ chối, hay là gia đình đối xử không tốt, đánh đập, hay là người vì cớ hoàn cảnh cho nên người mẹ phải cố tình để phá cái đứa bé đó. Cho nên khi sinh ra, tự nhiên trong lòng của chúng ta bị mang một cái điều gì đó, bị từ chối. Vậy chính cái sự từ chối đó, nó ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta. Cho nên ma quỷ nó lừa dối. Khi những người nào không biết lẽ thật, thì nó kéo cái người đó để nó đem vào trong bóng tối trở lại. Nhưng mà ngay giờ phút này, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh và bởi sự sáng lớn của Chúa, chúng ta sẽ nói rằng, con bước ra khỏi bóng tối. Chúng ta thấy người đàn bà bị mất huyết, bà phải sống trốn tránh, bà phải sống xa cách mọi người, vì khi bà đi đến đâu, bà cũng phải cho người ta biết rằng bà là người đang bị ô uế. Và nếu mà ai mà biết được bà, có thể người ta sẽ ném đá bà. Hoặc là những người phun cũng vậy, họ phải la lên, tránh ra vì họ là những người ô uế. Nhưng mà khi bà đã đến với Đức Chúa Giêsu thì kính Đức Chúa Giêsu, Ngài đã chữa lành cho bà, và không những Chúa chữa lành cho bà mà bà, Chúa còn xưng bà ra trước tất cả mọi người về quyền năng của Chúa, về đức tin của bà mà Chúa đã chữa lành cho bà. Cho nên ngày hôm nay nhiều người nghĩ, ôi tôi không có ai đặt tay, tôi ở xa xôi, đâu có cơ hội để đi nhóm lại. Người đàn bà mất huyết, không có ai đặt tay cho bà cả. Bà đã vươn tới Chúa Giêsu và chính quyền năng của Ngài thoát ra và đem đến sự chữa lành cho bà. Ngày hôm nay người ta nói, ủa tôi đâu có thấy Chúa Giêsu đâu. Chính giờ phút này hãy đưa tay ra và nói, Chúa Giêsu ơi, con tin rằng Ngài đang ở đây và Ngài sẽ làm công việc của Ngài để chữa lành sự tổn thương, sự ra máu của con mỗi ngày, để làm cho con được khỏe mạnh và làm cho con được đứng trước mặt Ngài và trước mặt tất cả mọi người. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đem sự sáng đến để giải thoát chúng ta, để chữa lành chúng ta và để mang chúng ta trở lại địa vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Trong Giăng đoạn 1 câu 12, nhưng hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta chỉ tin Chúa rồi chúng ta cũng trở lại một con người thất bại, bị ma quỷ nó đánh đập, nó chà đạp. Nhưng mà chúng ta nhận biết rằng kể từ giờ phút này, con là con của Đức Chúa Trời quyền phép, và cái quyền phép đó đang ở trong con. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong con, Chúa Giêsu đang ở trong con, Đức Chúa Trời đang ở trong con, có nghĩa là thiên đàng đang ở trong con. Cho nên quyền năng của thiên đàng bắt đầu sẽ phát lộ ra trong đời sống của con và qua đời sống của con. Và để một con người ở trong sự sáng thì chúng ta hãy tập bước đi trong sự sáng. Và nhờ lời Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng của Thánh Linh Ngài, nhờ chúng ta có thì giờ để cầu nguyện, thì càng ngày cái sự sáng nó càng lộ ra rõ ràng hơn. Cho nên ma quỷ nó không có quan tâm chúng ta tin Chúa bao lâu, nó cũng không quan tâm chúng ta đọc Kinh Thánh một ngày bao nhiêu lần, nó cũng không quan tâm là chúng ta cầu nguyện bao nhiêu lần. Nhưng mà nó sẽ sợ những con người biết rằng mình là con Đức Chúa Trời quyền phép, là những người biết rằng cái lời cầu nguyện của mình rúng động và lời cầu nguyện của mình bứt phá quyền lực của sự tối tăm ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Và những người bước đi trong quyền năng, trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, trong huyết của Ngài, trong uy quyền của lời Ngài, đó là những con người ma quỷ rất là sợ. Và khi mà chúng ta muốn được như vậy, chúng ta hãy cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt cuộc đời của chúng ta. Hãy nói rằng, Đức Thánh Linh ơi, con cần Ngài. Đức Thánh Linh ơi, xin bày tỏ lẽ thật cho con biết. Hãy dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài. Không phải là một lẽ thật, mà mọi lẽ thật. Ngày hôm nay có nhiều người khi nghe được ai chia sẻ hay là tự mình đọc Kinh Thánh, mình khám phá được điều gì, cái mình nói, ô, bây giờ tôi biết rồi, tôi biết là lẽ thật này, lẽ thật kia. Nhưng mà đây Chúa nói là mọi lẽ thật, có nghĩa là những cái điều gì mà Đức Chúa Trời với ý muốn của Ngài được bày tỏ cho chúng ta thì càng ngày càng nhiều hơn, sâu hơn, và chúng ta có thể liên kết để Ngài nắm lấy tay của chúng ta và Ngài dẫn chúng ta đi. Cái người mà thuộc linh là cái người nhờ cậy Chúa. Người mà không tin Chúa, họ đâu có cơ hội để nhờ cậy Chúa. Nhưng mà khi họ kêu la thì Chúa Ngài thương xót. Cái người tin Chúa thì chúng ta gọi là cầu nguyện. Nhưng mà cái người mà chưa tin Chúa thì họ chỉ có cơ hội để kêu cầu hay là kêu la với Chúa, van xin với Chúa thì Ngài thương xót. Cho nên chúng ta được thông công cầu nguyện cứ nghĩa là nói chuyện với Chúa. Và đọc Kinh Thánh cứ nghĩa là Chúa nói chuyện với mình. Cho nên chúng ta được thông công vì lời của Chúa là chính mình Ngài. Cho nên khi Đức Thánh Linh Ngài dẫn dắt theo lời của Đức Chúa Trời. Cho nên nếu có một ý tưởng nào, nếu có một kim bao, nếu mà có một sự bày tỏ nào mà nó không thuận với lẽ thật, thì chúng ta phải nhờ Chúa để loại nó ra khỏi đời sống. Vì nhiều người bị ma quỷ lừa dối, sống theo cái sự bày tỏ của nó mà không thuận theo lời của Đức Chúa Trời. Ví dụ, Chúa, Ngài không bao giờ muốn chúng ta bỏ nhóm. Ngài không bao giờ muốn chúng ta ghen ghét người khác. Ngài không bao giờ muốn chúng ta tự sống một mình. Ngài muốn chúng ta là những con người liên kết. Ngài muốn chúng ta là những con người yêu mến Chúa và yêu thương anh em của chúng ta. Và đó là những cái bông trái của Chúa bắt đầu nó phát lộ ra. Ngày hôm nay có nhiều người nói tôi cố gắng tôi thương người đó mà tôi thương không được. Tôi cố gắng để tôi làm điều tốt mà tôi làm không được. Tôi cố gắng để tôi đi nhà thờ mà tôi đi hoài tôi chán quá. Tôi cố gắng tôi đọc Kinh Thánh mà tôi đọc có tôi buồn ngủ. Thật sự khi một người mới trong Chúa Giê-xu, chúng ta hãy xin Đức Thánh Linh và Ngài làm cái điều đó trong chúng ta và qua chúng ta. Nếu chúng ta thấy cái điều đó nó chưa phát lộ, hãy để dành thời giờ cầu nguyện để xin Chúa chỉ ra cái điều nào đang trói buộc đời sống của chúng ta. Và những trái của Đức Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta ở trong luật của Đức Thánh Linh. Những người thiên nhiên thì họ bị bắt làm phu tù để ở trong luật của Satan, luật của tội lỗi. Bây giờ chúng ta ra khỏi rồi, chúng ta không cần thiết phải sống với những gì trong quá khứ, mà chúng ta sống với những gì mà lời của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta. Tại sao nói là bông trái hay là trái của Đức Thánh Linh? Vì chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài, Ngài cho chúng ta kết quả. Ví dụ cái bà đó mấy chục năm rồi chúng ta ghét, nhưng mà một người có Đức Thánh Linh tự nhiên Chúa giúp chúng ta có thể tha thứ, rồi từng bước Chúa giúp chúng ta có thể yêu thương họ, Chúa giúp chúng ta có thể cầu nguyện cho họ, chúng ta có thể chào họ mặc dù lâu nay chúng ta thấy họ chúng ta coi như không có mặt trên trái đất này. Cho nên người nào có Thánh Linh hay là người nào thuộc Linh là những cái điều này tự nhiên nó phát lộ ra. Vì đây là những điều Đức Chúa Trời làm trong Chúa Giê-xu. Mà người nào có Đức Chúa Giê-xu, những điều này bắt đầu nó phát lộ ra. Không ít thì nhiều. Đó là lý do tại sao chúng ta phải gần với lời của Đức Chúa Trời, gần với những người yêu mến Chúa. Nếu chúng ta gần với những người hay nói hành, hay nói xấu, những người yếu đuối đó, thì chúng ta bắt đầu bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó. Cho nên anh em phải chọn là bước theo Thánh Linh hay là chúng ta bước theo ý của người khác hay ý của mình. Chút nữa chúng ta sẽ qua cái phần về xác thịt. Và bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta có ân huệ hay là ân điển hay là ơn của Đức Chúa Trời cho một người ở trong Chúa Giê-xu. Một con người mới, một con người được chuộc, một con người ở trong sự sáng, một con người nhận biết mình là con của Đức Chúa Trời, một con người để xin Đức Thánh Linh dẫn dắt mình mỗi ngày. Thì chúng ta ở trong ân điển của Chúa, ở trong sự thương xót của Chúa, ở trong sự bình an của Chúa. Vì cái người đó Đức Chúa Giê-xu Ngài đang cai trị. Và chúng ta thấy nhờ ân huệ hay là ân điển của Chúa đó, chúng ta được cứu. Nhờ ân điển của Chúa chúng ta được tha thứ. Nhờ ân điển của Chúa chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển của Chúa chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt. Nhờ ân điển của Chúa chúng ta được hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho. Nhờ ân điển của Chúa chúng ta sẽ có những cái ân phước và chúng ta sẽ là những người được Chúa Ngài sử dụng, hay là nhờ ân điển của Chúa chúng ta sẽ được vào trong cõi đời đời. Mà ngày hôm nay có nhiều người hiểu sai về ân điển này. Vì ân điển phải thêm lên. Ân điển để giúp cho chúng ta tấn tới trong Chúa Giê-xu. Vì nhờ có ân điển đó, vì chúng ta không có đủ sức lực, chúng ta không có đủ tiêu chuẩn, chúng ta không có đủ gì cả. Chúng ta không có một cái gì. Nhưng mà nhờ ơn của Ngài Chúa đổ xuống cho chúng ta. Tôi có thể nói nôn na rằng là Chúa làm cho chúng ta hưởng. Cho nên chúng ta phải ở trong cái điều đó, để được liên tục Chúa đổ xuống và Chúa giúp đỡ cho chúng ta tiến bước cho đến ngày chúng ta được gặp Chúa trong cõi đời đời. Và cái ân điển của Chúa rồi, bởi lòng thương xót, không có một người nào đủ tiêu chuẩn để Chúa Ngài cứu đâu. Cũng không có một con người nào đủ tiêu chuẩn để mà Chúa ban cho mình điều này điều nọ. Nó là ơn thì cứ nghĩa là chúng ta không xứng đáng để nhận, chúng ta không có gì để nhận. Nhưng mà Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng ta bởi lòng thương xót của Ngài, bởi trong tấm lòng của Ngài, vì đây là tạo vật của Đức Chúa Trời. Cho nên Ngài đã cái lòng thương xót đó, Ngài ban ơn của Ngài cho chúng ta và Ngài cứu cuộc đời của chúng ta. Và không những Ngài ban ân huệ của Ngài, Ngài ban lòng thương xót của Ngài cho chúng ta, mà Ngài ban sự bình an của Ngài. Chúa nói ta đi, ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, cũng đừng sợ hãi. Cái nghĩa là Chúa Ngài ban cho chúng ta sự bình an, và người nào có sự bình an là người đó đang được Chúa cai trị, và mình đang đứng đúng chỗ. Bình an trong nghịch cảnh, bình an trong lúc khốn khó của cuộc đời. Còn nếu chúng ta nhiều tiền, xe cộ, con cái, công ăn, việc làm, mọi thứ đều ổn thỏa mà chúng ta gọi bình an thì cái đó chưa hẳn. Vì nhiều khi chỉ cần xảy ra một cái là chúng ta mất sự bình an. Cho nên xin Chúa Ngài cứu cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta. Và chúng ta thấy những người mà chơi thị trường chứng khoán đó, mỗi ngày họ phải đối diện với sự bất an rất là nhiều. Chỉ cần tiền lên tiền xuống là họ rất là rối trong lòng của họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người ở trong sự bình an. Và khi Đức Chúa Trời Ngài ban ân điển của Ngài, sự thương xót, sự bình an của Ngài, thì chúng ta cũng hãy nhờ ân điển của Chúa mà đối xử với người khác. Nhờ sự thương xót của Chúa mà thương xót những linh hồn đang hư mất, những con người đang cầm buộc ở trong sự tối tăm. Đừng chửi họ, đừng rủa họ, đừng đoán xét họ, mà hãy cầu nguyện cho họ, vì đó là điều đẹp lòng Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đến và cứu họ ra khỏi tay của ma quỷ. Và suốt trong Kinh Thánh, các thư tín, chúng ta sẽ thấy ông Phaolô, ông Phi-e-rơ, ông Giăng, họ đều dùng cái ân điển sự bình an, hay là ân điển sự thương xót và sự bình an. Và có nhiều chỗ trong Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 2 là xin ân điển sự thương xót sự bình an thêm lên. Và cái câu cuối cùng của Khải Huyền đó, trong sách Khải Huyền là sách cuối cùng, mà câu cuối cùng của nó cũng nói rằng là nguyện ân điển và sự bình an ban cho anh em. Cho nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để chúng ta biết rằng đây là những điều Chúa muốn. Chúa muốn cho đến cái giờ cuối cùng, đến cái lời cuối cùng của Chúa dành cho con cái của Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa Ngài thương xót chúng ta. Và ngày hôm nay ai không hiểu được ân điển của Chúa, ai không biết được lòng thương xót của Chúa, ai dễ mất sự bình an của Chúa, thì ngay giờ phút này chúng ta nói con cảm ơn Ngài vì con có những điều này, và xin Chúa Ngài làm tăng lên trong cuộc đời của chúng con, để những cái gì mà không thuộc về Chúa phải lui ra khỏi cuộc đời của con trong giờ phút này. Và trong con người thiên nhiên thì chúng ta, cái số phận của chúng ta là bị hư mất, bị đoán phạt, bị xa cách Đức Chúa Trời đời đời. Thì bây giờ cái con người thuộc linh của chúng ta thì là một con người được cứu rỗi. Và bây giờ Chúa Ngài muốn cho chúng ta để không những được cứu thôi, mà chúng ta trở nên những con người được làm việc với Chúa. Và muốn có được điều đó, chúng ta phải đóng đinh với Chúa, đồng chết với Chúa, đồng chôn với Chúa, đồng sống lại và bước đi với Chúa. Trong Roma đoạn 6, chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đọc về điều đó. Và ngày hôm nay có rất là nhiều người khi tin Chúa rồi được báp têm. Nhưng mà khi báp têm rồi, chúng ta không biết mình là cái người đồng chết với Chúa. Chỉ nghĩ là mình làm cái lễ báp têm để mình được xác nhận là mình là tín đồ. Có nhiều người lấy cái tờ giấy báp têm đó giống như một cái bằng dán ở trong nhà. Mà có cái anh kia nói với tôi khi tôi làm chứng cho anh. Anh nói, tôi đó, tôi có cái bằng báp têm đó, nhưng mà anh bỏ Chúa rồi. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta là khi mà chúng ta bước xuống nước, cái nghĩa là chúng ta đồng chết với Chúa. Khi chúng ta được trồi lên khỏi nước, cái nghĩa là chúng ta đồng sống lại với Chúa. Và khi chúng ta bước ra khỏi là chúng ta bắt đầu đồng bước đi với Chúa. Nếu chúng ta ý thức được điều này, ma quỷ rất là run sợ. Vì kể từ nay cuộc đời của chúng ta lệ thuộc vào Chúa, giống như bài thánh ca chúng ta vừa hát. Và không những Chúa muốn chúng ta được đóng đinh với Chúa, chôn hay là sống lại bước đi với Chúa, mà Ngài muốn giao việc cho chúng ta để chúng ta làm việc với Ngài. Thật là vinh hạnh khi được làm việc với vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Nếu chúng ta được một người nào đó có một địa vị, giao cho chúng ta một công việc, chúng ta rất là hãnh diện. Nhưng bây giờ chúng ta được làm việc với thiên đàng. Và trong Mác đoạn 16 câu 20 đó, các môn đồ thì đi ra giảng đạo mà Chúa cùng làm việc với họ. Hay là chúng ta, hay các môn đồ của Chúa được làm việc với Ngài. Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, Chúa ngày cứu chúng ta để chúng ta được làm việc với Ngài. Nhưng mà nhiều khi cái xác thịt của chúng ta nó ngăn trở chúng ta, chút nữa chúng ta sẽ học về điều này. Và Chúa ngày ban cho chúng ta được làm việc với Chúa bằng quyền năng. Đó là lý do chúng ta phải mặc lấy khí giới của Chúa, như ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 có nói. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải bởi thịt và huyết, mà với cái linh chủ quyền, thế lực, vua chúa thế gian mờ tối và các thần dữ ở các miền trên trời. Chúng ta nghĩ ma quỷ nó ở dưới địa ngục phải không? Nhưng mà trong câu kinh thánh này chúng ta thấy là nó đang vận hành trên chốn không trung. Và nó liên kết với vua chúa thế gian mờ tối, nó liên kết với các thần dữ và linh chủ quyền để hại con người. Đó là lý do chúng ta phải chết đi để Chúa sống. Làm sao để chết? Không lý bây giờ lấy súng bắn cái đồng. Nhưng mà chúng ta nói với xác thịt của chúng ta, ví dụ bây giờ nó muốn nổi dậy, nó muốn chống đối, nó muốn ghen ghét, nó muốn ngủ, nó muốn lười, nó không muốn đọc kinh thánh, hãy nói với nó: ngươi đã chết rồi. Bây giờ ta là con người mới, ta sống với Đức Thánh Linh, ta sống với Chúa Giê-xu. Xin Đức Thánh Linh giúp con trỗi dậy để cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh Ngài giúp con để đọc lời của Đức Chúa Trời, tin lời của Đức Chúa Trời, yêu mến lời của Đức Chúa Trời và vâng phục lời của Đức Chúa Trời. Ông Phaolô nói là tôi bắt thân thể tôi phải phục tội. Cho nên đừng có chiều nó vì nó chết rồi mà. Cho nên chúng ta phải kể như nó đã chết, kể như nó bị đóng đinh thì chúng ta mới yên ổn được với nó. Còn không nó cứ trồi dậy, nó đòi hỏi cái quyền lợi nó. Ví dụ như đang cầu nguyện vậy, một cuộc điện thoại của ai đó, một tin nhắn của ai đó, tự nhiên trong lòng nó coi thử ai gọi, có chuyện gì không. Bắt đầu chúng ta ra, xong rồi nhiều thứ nó đến, mất cái giờ cầu nguyện, mất cái giờ tương giao với Chúa. Cho nên đừng có nghe lời nó, mà phải nói là Chúa ơi, bây giờ con cầu nguyện, con xin Chúa Ngài bảo vệ con, Ngài biệt riêng cái giờ này cho con. Nhiều người nói vậy rồi lỡ có chuyện gì, gia đình mà gặp những cái nguy hiểm hay là cái gì mà cần thiết mà mình lo như vậy rồi mình không có giải quyết được như thế nào. Có một ông kia ngăn cầu nguyện. Và mới đầu 3 ngày ông chịu, ông nói ông tính bỏ cuộc. Nhưng mà sau đó ông cầu nguyện mà Chúa đã cho ông đi được 40 ngày. Vừa khi ông cầu nguyện xong thì ông ra khỏi, ông nhận được một cái điện tín. Trước đó là điện tín, bây giờ không có tin nhắn ha. Là con gái của ông đã qua đời. Ông mua vé cấp tốc bay về, ông đặt tay ông cầu nguyện, đứa bé đó sống lại. Cho nên Đức Chúa Trời Ngài tể trị trên mọi sự. Nếu người nào tin, hãy phó đường lối mình giữa Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ làm thành điều lòng chúng ta ước ao. Hãy tin cậy vào Ngài. Còn nếu không, chúng ta lý luận thì cái xác thịt em bắt đầu nó dẫn dắt đời sống của chúng ta. Chúng ta không thể cầu nguyện được. Ô yếu quá, ô bệnh quá, ô làm sao mà làm cái đó được, sao mà cứ nói hoài cái vụ này. Kia đi, xin Chúa cho chúng ta là bởi ơn của Ngài, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Và khi mà chúng ta khao khát như vậy, bắt đầu có năng lực của Chúa ở trong chúng ta, thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được người khác, chúng ta mới có thể liên kết được với thiên đàng. Cầu nguyện là thở, mà mình không thở, mình thở oxygen thì chắc chắn mình không thể nào đi ra để gánh vác chuyện của người nào. Vì chỉ cần mà đi thôi mình thở còn không nổi nữa, lấy đâu mà mình giúp đỡ người khác. Rồi ăn lời Chúa thì không ăn, thì lấy đâu có năng lực để giúp đỡ cho người khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta ăn lời của Đức Chúa Trời, thở không khí của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, liên kết với thiên đàng bằng sự cầu nguyện, bằng sự thờ phượng Chúa, bằng cái tấm lòng của chúng ta, thì chúng ta được năng lực và bắt đầu tự nhiên cuộc đời này nó có kết quả. Mình không có cần phải đi kiếm người này, kiếm người kia để cầu nguyện hay là để nhờ điều này, điều kia. Mà chúng ta nắm bắt được thì chúng ta bắt đầu bước đi vào Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nói như vậy không có nghĩa là ồ bây giờ tôi biết là tôi không cần người nào nữa. Không phải. Nhưng mà ý của tôi muốn nói là có nhiều người họ đã được cầu nguyện, họ đã được giúp đỡ, họ đã được Chúa sức dầu, nhưng mà họ không nắm bắt được điều đó cho nên họ đánh mất. Thì bây giờ chúng ta lấy lại những gì mà chúng ta đã mất. Và những người thuộc linh á, thì chúng ta thấy được sự sống đời đời. Những người thiên nhiên thì sự chết đời đời. Chúng ta cảm ơn Chúa là chúng ta đã dời cái nước của chúng ta ra khỏi tối tăm, ra khỏi sự rủa sả để bước vào trong vương quốc của sự sáng và sự phước hạnh. Bao nhiêu người biết là mình đang ở đất cũng như ở trời. Có nhiều người đi đâu họ cũng cảm thấy khó chịu, đi đâu họ cũng cảm thấy khổ, đi đâu họ cũng than phiền, đi đâu họ cũng cảm thấy không có thoải mái. Vì sao? Họ không biết rằng linh của Đức Chúa Trời đang ở trong họ, để họ đi đến đâu thì nơi đó trở nên phước hạnh và họ trở nên nguồn phước cho mọi người. Cho nên kể từ giờ phút này, nó con cảm ơn Chúa vì con có sự sống đời đời của Chúa ở trong con, và con mang cái sự sống đó đi để bất cứ nơi nào con đi thì nơi đó sẽ có mạch nước sống của Chúa văng ra qua tâm lòng của con, qua môi miệng của con, qua đời sống của con. Và người thiên nhiên thì bị hồ lửa đời đời. Bây giờ cái người mà thuộc linh á, cái người mà được Chúa chuộc, Chúa mua đó, thì người đó được phần thưởng của Chúa. Tất cả những việc chúng ta làm, công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Khi đến từng việc chúng ta làm việc Chúa nha, chứ làm mà đem ra khoe là xong rồi, không còn gì nữa cả. Khi đến chúng ta làm trong sự yên lặng, làm trong sự tin cậy Chúa, làm trong cái tình thương của Chúa dành cho chúng ta, bị Chúa thương chúng ta quá. Đáng lý chúng ta bị chết mất, bị ma quỷ hành hạ, đánh đập, bị trôi dạt ở phương trời nào, hay là nằm ở một cái góc nào đó, hoặc là nếu có nhiều tiền đi chăng nữa thì chúng ta cũng giống như những người tù ở trong căn nhà sang trọng. Nhưng bây giờ Chúa ngài ban cho chúng ta làm con của Đức Chúa Trời, con của sự sống, con của sự tự do, con của sự sáng, con của sự vui mừng. Mà không những vậy mà ngài ban phần thưởng cho chúng ta. Chúng ta để ý, bất cứ cái gì chúng ta làm đều có thưởng phạt rất là nhanh. Nghĩa là gieo là gặt, gieo là gặt. Bây giờ nếu chúng ta ngồi xuống để ý cái chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ kiểm tra lại, Chúa ơi, cái điều này đến từ điều gì? Có phải do con gieo chỗ nào không? Nhiều khi chúng ta gieo, chúng ta không nhớ, mà chúng ta gặt xong chúng ta la làng với Chúa. Chúa ơi, con đâu có làm gì đâu, con đâu có nói gì đâu, tự nhiên cái người này ghét con. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái điều đó nó có phải đến từ cái chỗ chúng ta gieo hay không. Nếu không thì chúng ta sẽ nhận cái phần thưởng của Chúa vì cớ lòng của chúng ta biết được ý muốn của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và không những chúng ta được phần thưởng của Chúa đời này mà là đời sau nữa. Cho nên những cái gì chúng ta gieo ra ngày hôm nay đó không có mất đâu. Chúa nói hãy rải bánh ngươi ra trên mặt nước vì đến ngày ngươi cũng phước nó lại. Và ngày ban cho chúng ta trong cõi đời đời chúng ta được đồng trị với ngài. Ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 12, nếu chúng ta chịu tử thách nổi với ngài thì chúng ta cũng sẽ đồng trị với ngài. Nghe đồng trị với Chúa, nhiều khi chúng ta giống như là Giăng và Andre ha, hay là các môn đồ của Chúa đó, thích một đứa ngồi bên hữu, đứa ngồi bên tả khi Chúa làm vua. Nhưng mà Chúa ngài muốn những con người kính sợ ngài, trung tín với ngài, làm những công việc nhỏ ở trên đất này. Các môn đồ của Chúa trước đây họ đi hầu việc Chúa, họ nghĩ Chúa Giêsu là vua. Nhưng mà họ làm những gì? Đi lượm bánh dư. Chúa qua bánh ra 5.000 người ăn, 7.000 người ăn. Mỗi người phải xách cái giỏ đi lượm bánh. Nó ồ lạ sao kỳ vậy? Chúa là vua, mình tưởng mình làm cái gì? Bây giờ có cái là phải đi lượm bánh dư, bánh thừa. Rồi Chúa làm, Chúa nghe cho họ những cái công việc. Nhưng mà đó là những công việc mà Chúa cho họ khi họ trung tín. Họ sẽ được đồng trị với Chúa trong cõi đời đời. Và Chúa hứa điều đó rất là rõ ràng đối với họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta tập những cái công việc nhỏ để Chúa giao cho chúng ta những công việc lớn hơn. Và khi mà một người thuộc linh đó, đây là những cái điều mà Chúa cho chúng ta, thì chúng ta làm sao để giữ được điều này? Là chúng ta phải giữ trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, để trông đợi Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta cho được sự sống đời đời. Tất cả những cái gì trên thế gian này là tạm, cho nên Chúa đang giúp cho chúng ta, để cho chúng ta biết giữ mình. Và khi mình giữ mình sẽ giúp đỡ được cho người khác. Giống như trong cái Timothy nhì đoạn 2 câu 24, 25, 26, 26 đó. Cái nghĩa là chúng ta giữ mình, chúng ta ở trong sự yêu mến Chúa, chúng ta ở trong sự chờ đợi Chúa, thì chúng ta sẽ giúp đỡ được người khác để họ nhận biết lẽ thật mà họ tỉnh ngộ, họ gỡ mình ra khỏi lưới của ma quỷ và họ trở lại với Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta để chúng ta được Đức Thánh Linh dẫn dắt và Ngài hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Có lẽ ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nào đi hết 3 cái phần được, nhưng mà chúng ta học 2 phần này, rồi trong tuần tới chúng ta sẽ cùng nhau để học. Thì cái người thuộc linh này nó có bị ảnh hưởng gì khi người xác thịt điều khiển chúng ta hay không? Và tại sao một con người thuộc linh trở nên một con người xác thịt? Mà người xác thịt thì cái người là ý của họ sẽ điều khiển họ, chứ Chúa không có điều khiển họ. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta trong giờ phút này và trong tuần lễ tới, chúng ta cố gắng để chúng ta theo dõi tiếp và biết được rằng mình đang ở đâu. Hiện bây giờ thì chúng ta biết được rằng những điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là chúng ta đang ở trong con người thuộc linh. Chúng ta đang ở trong con người mà Chúa chuộc, Chúa mua, và Chúa không nhìn chúng ta như cái cách chúng ta nhìn mình hay là người khác nhìn mình đâu. Nhưng mà Ngài nhìn chúng ta là một con người đã được chuộc bằng huyết của Đức Chúa Giêsu, một con người mà Chúa đã mua và Chúa Ngài ban quyền năng cho cái người đó, và một con người mà Chúa đang mong muốn để trở lại tiếp người đó đi với Ngài. Là một con người mà Chúa đã ban cho họ hết tất cả những cái điều cần thiết, những cái vũ khí mỗi ngày để đắc thắng ma quỷ. Và cái người đó là người đang được mặc lấy danh của Chúa, đang được Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở cùng, đang được các thiên sứ của Chúa bảo vệ và cùng làm việc với người đó. Nếu chúng ta biết được điều này thì đời sống của chúng ta được bứt phá kể từ giờ phút này. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ Ngài. Chúa ơi, con biết được những gì Chúa dành cho chúng con trong Chúa Giêsu Christ. Xin đừng để huyết của Ngài uổng phí vì cớ sự thiếu hiểu biết của con. Bây giờ con tái dâng cuộc đời này cho Ngài, và con tiếp nhận tất cả những gì mà Chúa đã làm trên thập tự giá. Chúa đã đắc thắng phần mộ và Chúa bước ra một cách đầy quyền năng đắc thắng, và không ai có thể địch lại Ngài được. Và đấng đó đang ở trong con, đấng đó đang muốn con cộng tác với Ngài bằng sự đầu phục, sự tin cậy về những gì Chúa đã làm cho chúng con trong Đức Chúa Giêsu. Xin Chúa tha thứ vì cớ thiếu hiểu biết, vì cớ xác thịt của con nặng nề, cho nên con đã đánh mất rất là nhiều phước hạnh. Bây giờ con lấy lại, và xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em. Đây là những điều rất là quan trọng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để chúng ta bắt đầu dời cái đời sống xác thịt này ra khỏi đường của chúng ta, để chúng ta bước vào con người thuộc linh, là con người mà Chúa đã làm sẵn, con người mà Chúa dành cho chúng ta, đang chờ đợi chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái con người thuộc linh là con người mới, một con người được chuộc giá cao. Thì bây giờ con người xác thịt là gì? Con người tâm thần thì muốn, mà xác thịt thì yếu đuối, và cái con người đó bị sa vào trước cám dỗ. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Giêsu Ngài muốn cho các môn đồ của Chúa cầu nguyện. Họ cầu nguyện không nổi, họ mệt quá, cho đến khi cái sự khó khăn đến, ma quỷ nó đánh họ chạy hết, đến nỗi có người thì giống như là bỏ áo lại chạy trần truồng luôn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những con người Khi mà xác thịt của mình nó nổi lên á, thì chúng ta nhờ Chúa để chúng ta đắc thắng nó. Còn nếu không á, ma quỷ nó sẽ nói vào lỗ tai của chúng ta và bắt đầu chúng ta nghe theo nó hơn là nghe theo Chúa. Mỗi người đều có cái ân tứ nghe tiếng Chúa. Nhưng mà chúng ta lại khó nghe tiếng Chúa mà chúng ta lại nghe tiếng ma quỷ dễ hơn. Ma quỷ nói gì làm hết trơn. Mà trong khi Chúa nói mình lại không có thể nghe được. Vì sao? Cái đời sống tâm linh của chúng ta nó bị bít cái lỗ tai thuộc linh. Cho nên bây giờ Chúa ngài muốn cứu chuộc chúng ta. Và khi mà Chúa nói là chiên ta thì nghe tiếng ta. Cho nên cái ơn mà nghe tiếng Chúa đó là cho mỗi con chiên. Mà nếu chúng ta là con chiên, chúng ta sẽ nghe tiếng chủ của mình. Mà nếu là chúng ta là con dê thì chúng ta sẽ chạy đi theo ý của mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng, ô con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho con có ơn để nghe được tiếng Chúa. Mà khi mà chúng ta muốn được nghe tiếng Chúa thì hồi nãy chúng ta đã học con người thuộc linh đó, hãy tập tin vào lời Đức Chúa Trời, hãy tập ở trong lời của Đức Chúa Trời, hãy tập để xin Đức Thánh Linh ơi ngài dẫn dắt con. Còn nếu không thì bắt đầu xác thịt này nó nổi lên, nó kiếm lấy quyền của nó. Và một con người thuộc linh, thuộc linh là con của sự sáng, con của Đức Chúa Trời, con của sự sống, con của sự mạnh mẽ, nóng cháy của Chúa Giêsu. Nhưng mà con người xác thịt là gì? Con người hăm hẩm. Mà người hăm hẩm, Chúa nói là ở trong Khải Huyền đoạn 3 câu 16. Nếu mà người hăm hẩm, cứ nhả người đó ra. Mà khi chúng ta biết rồi, nhả chúng ta ra thì ma quỷ nó đớp liền. Nó rất là thích những người hăm hẩm. Cho nên chúng ta phải nhờ Chúa. Ôi Chúa ơi, con đang ở trong tình trạng nguy hiểm quá, con không thích hâm hẩm nữa. Cái người hâm hẩm là không nóng cũng không lạnh, không yêu mến Chúa cũng không bỏ Chúa. Đó. Ba hồi đi nhóm, ba hồi thích ở nhà, ba hồi thích đi chơi, ba hồi thích cầu nguyện. Cái nghĩa là con người đó họ không có một cái sự định hướng rõ ràng. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta, Chúa ơi, con muốn nóng cháy cho Chúa Giêsu, con khao khát ngài, con xin Chúa ngài giúp đỡ con. Và một con người của xác thịt á, vì cứ cái tâm thần họ muốn mà xác thịt họ yếu đuối đó, họ sa vào dưới cấm dỗ, họ rơi trong tình trạng hâm hẩm, rồi bắt đầu họ ở trong sự tối tăm. Hồi nãy chúng ta thấy trong cái cột thiên nhiên á, là họ, những người chưa tin Chúa, họ là con của sự tối tăm. Bây giờ người thuộc linh là con của sự sáng. Mà ở đây Kinh Thánh ghi ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 11 là ở trong sự tối tăm, có nghĩa là người đó chọn để ở đó chứ họ không thuộc về ma quỷ, họ không thuộc về sự tối tăm. Nhưng mà vì cớ họ ghét anh em mình, cho nên họ ở trong sự tối tăm, bắt đầu họ làm những việc của sự tối tăm. Chúng ta thấy nguy hiểm không? Đó. Và khi mà có người xác thịt thì bị xác thịt nó điều khiển. Ví dụ chúng ta vào trong một buổi nhóm, chúng ta không thích cô A, cô B hay là ông C gì đó, chúng ta gặp họ là chúng ta tránh, chúng ta đi đường khác. Ai hướng dẫn cái đó? Cái xác thịt, cái sự tổn thương của chúng ta nó hướng dẫn chứ không phải Chúa hướng dẫn. Nếu mà Đức Thánh Linh ngài hướng dẫn, ngài cho chúng ta bởi ơn của Chúa, chúng ta sẵn sàng đối diện để giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà chúng ta tránh. Đó. Và có nhiều người vì muốn họ ra khỏi nhà thờ đó, họ ngồi từ từ, lúc đầu họ mạnh mẽ, họ ngồi phía trước. Sau đó họ xuống giữa, sau đó họ đi ra sau và ngồi tuốt đằng sau để chi? Để họ có đi cái sự biến mất của họ, nó không còn phải gây cho người khác chú ý nữa. Ai hướng dẫn điều đó? Xác thịt hướng dẫn. Chứ điên vì cứ ghét mục sư, vì cứ ghét người trưởng ban, vì cứ ghét một người nào đó thường hay phiền hà chúng ta, hay là một người nào đó hay vô giành ghế của chúng ta, bắt đầu chúng ta tránh ra khỏi điều đó để không bị phiền toái. Vì cái xác thịt này nó bị tổn thương, cái xác thịt này nó thấy tội nghiệp nó quá, bị người ta nói thế này thế kia, khi điên thôi về đi chỗ khác để cho yên ổn. Nhưng mà khi qua chỗ khác bắt đầu gặp cái chuyện như vậy nữa, họ bắt đầu họ dời họ đi chỗ khác nữa, khi điên họ sẽ đi hết từ chỗ này qua chỗ kia, và Kinh Thánh gọi họ là những kẻ đi dông dài. Những người như vậy không thể có kết quả. Và ở đây chúng ta thấy trong Galati đoạn 5 từ câu 19 đến câu 21, những việc làm của xác thịt. Tại sao không nói là những việc làm của ma quỷ mà đây gọi là những việc làm của xác thịt? Vì trước đây chúng ta bị ma quỷ bắt làm phu tù rồi, bây giờ Chúa cứu chúng ta nhờ Thánh Linh dẫn dắt rồi, nhưng mà sau đó vì chúng ta để cái xác thịt, cái sự yếu đuối của chúng ta, đó là gian dâm, ô uế, luân tuồng, thờn tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, say sưa, men uống, cùng các sự khác giống như vậy. Cho nên chính những điều đó, chúng ta mở cửa cho ma quỷ bắt đầu nó tác động đến chúng ta. ảnh hưởng đến chúng ta. Cho nên xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi điều đó. Anh em hãy mở trong Galati ra đoạn 5 câu 19 đến câu 21. Chúng ta coi thứ mình đang vướng vào cái gì. Nhiều khi chúng ta nói, ủa mình đâu có thờ hình tượng gì đâu. Nhưng mà cái hình tượng của chúng ta là cái gì mà chúng ta coi hơn Chúa, đó là hình tượng. Có thể là bây giờ là Facebook, có thể là email, tin nhắn, điện thoại, hay là những tin tức, nhiều cái thứ khác, áo, quần, tiền bạc, hay là sự tham muốn của xác thịt của chúng ta. Thì đây là thời điểm chúng ta phải ra khỏi điều này. Vì nếu không chúng ta đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm. Chúng ta không thuận với lẽ thật của Chúa thì nó trở nên nghịch với lẽ thật của Chúa. Ngày hôm nay nói, ồ, cái ông đó là tà giáo, cái bà đó tà giáo. Nhưng mà đối với Kinh Thánh, người nào không làm theo lời Chúa dạy thì người đó là người trái với lẽ thật của Đức Chúa Trời. Kia nên hãy tự xét lấy mình là mình đang đi đúng lẽ thật của Chúa không? Nhiều khi mình nghĩ mình tin Chúa mấy chục năm, mình hiểu Kinh Thánh đầy đầu. Nhưng mà Chúa ngày cần những con người trong tấm lòng của họ đầy lời và lẽ thật, đầy sự hiện diện của Chúa, chứ không phải cái đầu này đầy lời của Kinh Thánh. Nếu như vậy không có nghĩa là chúng ta không cần phải đọc Kinh Thánh. Phải, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Nhưng mà đối với tôi, mỗi lần tôi đọc cái gì, tôi nói Chúa ơi, con cần cái này, con xin Chúa giúp đỡ con điều này, giúp cho con làm được, giúp cho con hiểu được, giúp cho con làm sao để có thể chia sẻ được người khác, mà làm cho người ta có thể hiểu được lời của Đức Chúa Trời. Đó là lời cầu nguyện của tôi. Điều đầu tiên tôi phải cần Chúa thay đổi tôi trước. Nếu không á, những cái điều mà tôi giúp cho anh em á, mà tôi không làm á, ma quỷ nó kiện tôi. Mà trước mặt Chúa tôi là kẻ nói dối. Nếu như vậy không có nghĩa là tôi phải làm hết được một lần không. Tôi cũng giống như các anh em, tôi đang trên tiến trình để Chúa nên thánh đời sống của tôi. Tôi học tập, tôi nhờ cậy Chúa để Chúa ngày biến đổi tôi mỗi giây phút đối với Chúa. Và đây khi mà một người mà xác thịt như vậy đó, hâm hẩm đó, bị xác thịt nó điều khiển đó, ở trong sự tối tăm á, trật phần ân điển của Chúa hay trật phần ơn phước của Chúa. Tại sao họ trật phần ơn phước? Vì bắt đầu cái rễ đắng đó, nó chiếm hết trong đời sống của họ, nó trở nên một cây cổ thụ trong đời sống của họ. Nó ra những cái trái đắng, nó ra những cái trái của xác thịt. Vì cái gốc của chúng ta ở đâu, cái trái nó sẽ ra. Nếu chúng ta gắn liền ở trong Chúa Giêsu, tự nhiên nó ra những cái trái yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Bây giờ cái trái của xác thịt bắt đầu nó ra hết mấy cái kia. Cho nên tự chúng ta biết là mình là xác thịt hay thuộc linh. Đừng có giận người khác hay cũng không cần phải đoán xét người khác. Tự để kiểm tra đời sống của mình là mình đang ở đâu. Đó. Và nếu như vậy nó, ủa tại sao mình vô cái buổi nhóm, người này được Chúa thăm viếng, người kia được Chúa đụng chạm, người kia được Chúa chữa lành, mình về lòng vẫn trống vắng, mệt mỏi, buồn, mà nhiều khi còn tức nữa, nhiều khi cảm thấy ô đi tốn tiền quá, tại sao mình phải mệt mỏi với những chuyện này, tốt hơn lúc đó mình nên ở nhà. Chúng ta trật những ân phước của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tại trên đất này, chưa nói trong cõi đời đời. Và ở trong Galati đoạn 5 câu 21 phần C đó cũng có nói là những người như vậy đó không được hưởng nước Đức Chúa Trời, hay là họ là những người trật những ân điển, ân phước của Đức Chúa Trời ban cho họ. Không có sự bình an, không có sự vui mừng, không hưởng được những cái điều mà Đức Chúa Trời, vì họ tự họ cai trị. Họ muốn sách cái con người của họ đi đâu thì họ đi, chứ không cần biết là Chúa có muốn họ đi hay là không đi. Chúa có muốn họ làm mà họ không làm. Nói tôi làm sao tôi biết được ý Chúa, tôi làm sao tôi là con người xác thịt, làm sao tôi có thể hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là cái mà ma quỷ dùng rất là nhiều môi miệng để chặn họ và không được phước của Chúa. Hãy nói là Chúa ơi, con đang yếu đuối, con cần sự giúp đỡ của Ngài, con kêu cầu Ngài, Ngài hãy giúp đỡ con. Có một lần kia tôi giận lắm, mà trên đường tôi đi xe đạp, vì lúc đó là tôi không có biết chạy xe Honda, cho nên tôi phải đi xe đạp. Và trên cái tuyến đường từ nhà tôi đến cái chỗ đó, thì tôi nghĩ tôi đến đó tôi sẽ la, tôi sẽ nói thế này thế kia. Đang đường tôi đi, tôi vừa tức tôi vừa đi, tự nhiên Chúa nói với tôi, cơn giận loài người không làm nên sự công bình của Chúa. Bùm một cái Chúa giải cứu tôi liền. Ồ, con xin lỗi Chúa, cảm ơn Chúa, con sẽ không làm như vậy. Và khi đến đó, Chúa ban cho tôi cái lời khôn ngoan để giúp đỡ những người đó hơn là tôi đem cái sự giận dữ đến. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta có quyền để chọn Đức Thánh Linh giúp đỡ, hay là chúng ta có quyền chọn để xác thịt. Ôi Chúa nói kệ Chúa, bây giờ con giận lắm, cái người đó xúc phạm con, cái người con phải đến con làm cho nó một trận để lần sau nó không có xúc phạm con nữa. Thì bắt đầu ma quỷ sẽ nhào vô xé chúng ta, xé anh em của chúng ta. Cho nên chúng ta tự chọn. Và ở trong Roma đoạn 8 câu 9 á, nói rằng nếu chúng ta là những con người như vậy đó, thì chúng ta không thuộc về Ngài. Vì không có Thánh Linh của Chúa dẫn dắt là không thuộc về Ngài. Nguy hiểm không? Cho nên đừng nói, ôi tôi muốn sống làm sao tôi sống, tôi là xác thịt, tôi là yếu đuối, cho nên tôi giận thì tôi nói, tôi giận thì tôi la vậy thôi chứ không có gì. Chúa nói là những người như vậy đó, không để Đức Thánh Linh dẫn dắt á, không có Đấng Christ á, thì không thuộc về Ngài. Và trong Philip đoạn 3 câu 19, có nói là những người mà lấy bụng mình làm Chúa mình á, thì sự cuối cùng của họ là hư mất. Cho nên nếu chúng ta tiếp tục cứ ở trong cái tình trạng đó, chúng ta đang từ từ dẫn mình đến chỗ hư mất. Chúng ta đang từ từ để xa cách Đức Chúa Trời. Và đây nói vậy nó, ủa, thôi rồi rồi, giờ mình đang sống con người như thế này, chắc là mình đi địa ngục, chắc là mình thế này thế kia. Đây là cơ hội để Chúa đem chúng ta trở lại. Chúa đem chúng ta trở lại để chúng ta giải quyết những cái điều đó. Chúng ta được ân huệ của Chúa giống như con người thuộc linh chúng ta vừa học. Và chúng ta bắt đầu đồng chết với Chúa. Nói thôi rồi, con biết rồi Chúa. Lâu nay cái tánh con rất là hung dữ. Bây giờ trong danh của Đức Chúa Giêsu, con công bố cái điều này không có quyền cai trị trên con. Bây giờ không biết nó đến từ ông bà, cha mẹ. Nhiều khi cha mẹ giận dữ, khi đêm mình cũng hưởng cái đó. Bây giờ trong danh Đức Chúa Giêsu, con loại trừ những điều đó. Con từ chối những điều đó. Và con không muốn những điều đó cai trị trên con. Nhiều khi nó muốn nổi giận lên, nó không, con không nổi giận nữa. Con thuộc về Chúa rồi, xin Chúa Ngài làm việc. Chứ đừng có nói, Chúa ơi giờ con không nổi giận nữa, để Chúa nổi giận, Chúa diệt tụi nó đi, Chúa tiêu trừ, Chúa trả thù cho con đi. Mình không cần phải cầu nguyện như vậy. Mình chỉ nói là Chúa ơi, con biết rằng Chúa là đấng công bình, xin Chúa Ngài xét lẽ công bình con, và con xin Chúa tha thứ cho người đó. Thì Chúa Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Cho nên con người thuộc, con người xác thịt đó, mình có quyền để quay trở lại với con người thuộc linh, là con người Chúa đã định sẵn rồi, Chúa dành cho mình rồi. Bây giờ mình bỏ cái con người xác thịt này, mình trở lại với con người thuộc linh, thì mình được hưởng cái điều đó. Mình ăn năn, mình xin Chúa tha tội cho mình, thì Chúa giúp đỡ. Cho nên đừng có để cái bụng này làm Chúa của mình ha, cái tôi của mình làm Chúa của mình, mà là để Chúa Giêsu làm Chúa, thì Ngài giúp đỡ chúng ta. Và cái người mà xác thịt đó, thì họ bị mất phần thưởng. Cái người thiên nhiên thì bị ở trong hồ lửa đời đời, cái người thuộc linh thì được phần thưởng của Chúa, được đồng cai trị với Chúa trong cõi đời đời. Bây giờ cái người mà sống theo xác thịt mà tiếp tục đi trong con đường của xác thịt á, thì người đó bị mất phần thưởng. Và nếu có được cứu thì được cứu dường như qua lửa. Một cái hình ảnh trong Kinh Thánh mà tôi có thể nhìn thấy được, đó là gia đình của Lót. Cả gia đình được cứu dường như qua lửa, họ mất hết tất cả. Rồi sau đó vợ của ông cũng mất, hai đứa con rể của ông cũng bị lửa đốt cháy. Đó, tài sản của cải và cuộc đời của Lót mà hai đứa con gái, nếu chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy được, nó cũng chẳng là cái gì cả. Nó chẳng ra cái gì cả. Cho nên Chúa Ngài cũng muốn chúng ta điều đó. Và Ngài muốn cho chúng ta là phải được thưởng. Vì cớ Chúa chết cho chúng ta, Chúa làm tất cả cho chúng ta để cho chúng ta được đắc thắng. Nếu chúng ta đọc ở trong Khải Huyền, nói Chúa cho chúng ta hễ mà đắc thắng là được thưởng, đắc thắng là được thưởng, đắc thắng là được thưởng. Và nhiều lần Chúa lặp đi lặp lại cái điều đó. Tôi nghĩ trên 7 hay là 8 lần Chúa đề cập đến điều này. Và cái những cái người xác thịt đó, họ thích đem cái sự vinh hiển về cho mình. Tôi làm cái đó, nhờ tôi cầu nguyện mới được như vậy. Nhờ tôi vô cái hội thánh đó, hội thánh mới phát triển. Tôi. Và khi mà tôi rồi, người ta đến người ta cảm ơn mình là xong. Hoặc khi mà cái người đó họ gặp những cái sự thử luyện trong cuộc đời của họ, họ là những người biến mất rất là sớm. Và nếu họ vào được trong cõi đời đời thì họ là cái người được cứu dường như qua lửa. Vì tất cả cái công trình của họ, những cái việc làm như trong chúng ta thấy trong Cô-rinh-tô đoạn 13 đó, nếu làm tất cả mọi sự mà không tình yêu thương, chúng ta chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng làm cho người ta chú ý mình, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, các thiên sứ của Chúa, họ không thấy cái gì cả. Cho nên Chúa ngài muốn cho chúng ta phải giải quyết cái điều đó, phải ra khỏi cái con người đó. Chúng ta đang ở trong một con người rất là nguy hiểm. Và chính những điều đó nó nghịch lại với đời sống của chúng ta. Ở trong Kinh Thánh, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 12, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Cái giá trị của công việc của chúng ta làm đó, lửa sẽ định giá. Khi mà bỏ vào trong lửa đó, chúng ta thấy không? Vàng á, nó chỉ chảy ra thôi, nhưng mà nó trở nên vàng ròng. Bạc nó cũng có thể tồn tại, hay là bửu thạch, hay là cái điều gì đó. Nhưng mà gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì chảy hết. Chúng ta đang xây công trình của chúng ta trên nền nào? Có phải trên nền Đức Chúa Giê-xu không? Trên nền Đức Chúa Giê-xu thì nó phải đi theo con người thuộc linh nè. Mà nếu không, chúng ta xây cái nền cho mình á, xây một cái vương quốc cho mình á, thì rất là nguy hiểm. Hoặc là có một cái gì đó chúng ta xây trên Chúa mà bằng cỏ khô, gỗ, rơm rạ đó, lửa xuống một cái thiêu hết. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta trở lại cái con người mà Chúa muốn cho chúng ta. Và con người đó hãy trở lại tình yêu ban đầu với ngài. Hồi mới tin Chúa rất là dễ thương, rất là mềm mại, rất là đơn sơ. Sau đó bắt đầu Chúa đưa vào trong sự tôi luyện đó, có bắt đầu trở nên cứng lòng, trở nên khó chịu, trở nên bị tổn thương và trở nên cứng cổ chúng ta, cứng lòng chúng ta. Cho nên xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta là những con người hãy trở lại tình yêu ban đầu của Chúa. Hãy ăn năn. Ăn năn có nghĩa là nhận biết cái tình trạng của mình và đau đớn vì cớ mình đã mất rất là nhiều thời gian với những cái hư không, và quay trở lại với Chúa, đầu phục Chúa và nói với Chúa: Chúa ơi, con biết rồi. Bây giờ con muốn trở lại với ngài, và con muốn trở lại tình yêu ban đầu mà Chúa đối với con và con đối với ngài. Con không muốn sống theo xác thịt nữa, con không muốn sống trình trệ nữa, con không muốn sống trong bóng tối, con muốn sống trong sự thất bại, vì Chúa đã làm hết mọi sự để cho con được đắc thắng, thì không có lý do nào con phải thất bại khi Chúa ở với con. Ai sẽ nghịch lại với con, ai sẽ chống lại con khi con ở về phía ngài, hay là ngài ở về phía con? Ngài bao phủ con, ngài che chở con, ngài gìn giữ con và ngài giúp đỡ con, thì chắc chắn kể từ giờ phút này con sẽ được đắc thắng. Vì trong Khải Huyền Chúa cũng nói điều này. Và ngày hôm nay có nhiều người nói: ôi vậy thì Chúa bỏ mình. Không, Chúa chưa bỏ. Đó là lý do Chúa cho chúng ta vẫn còn nghe cái sứ điệp này. Nhưng ngày hôm nay có nhiều người để Chúa đứng ngoài cửa. Chúng ta nghĩ: khi mà nghe câu Kinh Thánh này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Cho nên những người họ chưa tin Chúa là chắc câu này ứng dụng cho họ. Nhưng mà khi chúng ta đọc kỹ cái câu đó, Chúa nói với hội thánh của Đức Chúa Trời: ngày hôm nay chúng ta đẩy Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Chúa, ngài không muốn bỏ chúng ta, vì ngài bỏ chúng ta, quỷ nó sẽ cướp lấy chúng ta, nó hành hạ chúng ta. Cho nên ngài vẫn tiếp tục ngài gõ, ngài cho chúng ta rất là nhiều cơ hội. Đây là một lần nữa Chúa gõ vào trong tấm lòng của chúng ta. Hãy mở tấm lòng chúng ta ra và nói rằng: Chúa ơi, con tái dâng cuộc đời này cho ngài. Con xin Chúa, ngài là vua, là Chúa, là chủ trong cuộc đời của con. Và xin Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt con, chỉ cho con biết cách nào để chết, chỉ cho con biết cách nào để chôn với ngài, chỉ cho con biết cách để sống lại và bước đi để cùng làm việc với ngài. Chắc chắn Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngay trong giờ phút này sẽ đổ xuống, ngài sẽ làm công việc lớn là ngài biến đổi cuộc đời của chúng ta, xức dầu trên chúng ta, ban ơn cho chúng ta, ban quyền năng của ngài để chúng ta có thể đắc thắng và giúp đỡ những người khác. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Xin Chúa ban phước trên anh chị em. Trời ơi, con xin sự sức dầu của Chúa trên lời của Chúa trong giờ phút này, cho nên con có thể hiểu được những gì Chúa muốn bày tỏ cho em con. Mà xin Chúa đặt ấn chứng nó vào trong lòng của chúng con, giữ chúng con từ nay cho đến đời đời. Xin sự bình an của ngài gìn giữ lòng và ý tưởng chúng con, sự bình an của Ngài gìn giữ linh hồn, thân thể, tâm linh chúng con được trọn vẹn cho đến ngày Đức Chúa Giêsu chúng con trở lại. Không một người nào bị mất, không một người nào bị bỏ, mà chúng con sẽ được Ngài tiếp rước để chúng con vào trong cõi đời đời và được đồng trị với Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu xin sự chữa lành của Chúa đến trên tâm trí, cảm xúc, ý muốn anh em chúng con. Để tất cả những cái gì mà ma quỷ lừa dối hay là chúng con đã chứa nó vào trong đời sống ngay trong giờ phút này, trong uy quyền danh của Chúa Giêsu, trong uy quyền của lời của Ngài, ta ra lệnh cho những điều đó phải lui ra khỏi con dân của Đức Chúa Trời. Và con công bố kể từ giờ phút này, phước hạnh và sự thương xót, sự đắc thắng của Chúa sẽ đeo đuổi cuộc đời của chúng con. Trong danh Đức Chúa Giêsu chúng con biết ơn Ngài, cảm ơn về sự vận hành của Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước trên anh chị em.